Thanh Phương xin kính chào quý vị, và bây giờ là chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Dây Oan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đường Gò Dấp qua An Nhơn ra khỏi chợ chừng 100 thước, bên phía tây mặt có một cuộc ở rộng rãi, cao ráo, sạch sẽ, đập đẽ, ai đi ngang cũng phải trầm trồ. Một miếng đất chừng nửa mẫu mặt tiền giữa đường, dài lối 50 thước, bề vô chừng 100 thước, bề dọc theo lộ thì gắn hàng rào chữ Thọ đúc bằng sạn, còn ba phía kia thì xây tường giáp hết, tường bề cao chừng 2 thước rưỡi. Chính giữa có là một cái cửa ngõ lớn, cánh bằng sắt bông gắn vô cây cột gạch vuông. Trên đầu cột có cắm lồng đèn lục giác. Chừa cái sân bề vô chừng 30 thước rồi cất một cái nhà ngói, nền đúc vách tường. Nhà cất theo kiểu kim thời, một căn hai trái, nên tuy không nguy nga đồ sộ, song có vẻ thanh tao, ngộ nghĩnh phi thường. Trong sân chính giữa thì xây bồn trồng bông, còn hai bên thì trồng mía, trồng nhãn, trồng bưởi, trồng cam, nhưng bị cây mới trồng vài năm nên mới lên vừa khỏi đầu. Hai bên trái nhà thì lập vườn trầu phơi lá vàng khè, coi tươi tốt lắm. Phía sau nhà bếp, đất dốc, chỗ cao chỗ thấp thì xẻ liếp trồng cao, lộn với thơm tàn ong. Cuộc ở xinh đẹp này là cuộc của mẹ con Bành Thanh Khải. Thanh Khải về tới nhà, mở cửa ngõ bước vô sân. Bông đua nở khoe đủ màu sắc, cây sum suê phơi lá nảy chồi, cánh dập tươi cười như chào chủ. Tiếc vì Thanh Khải tình không phỉ, ý đừng buồn, nên ngó bông hoa đã không vui mà lại còn thẹn. Thầy lầm lũi bước rước lên thềm mà vô nhà. Trong nhà căn giữa có đặt một cái bàn thờ Phật Quan Âm, trên có chuông, có mỏ, có chân bông sen, bông huệ, lại đèn nhang đốt huy hoàng. Khi Thanh Khải bước vô, mẹ là Lý Thị Đằng, đầu trọc lóc, mình mặc áo rộng nhuộm đà, đương quỳ lại trước bàn Phật. Thầy nhón gót bước nhẹ nhẹ đi thẳng vô buồng thay quần áo, rồi lên giường mà nằm. Giả Thị Đằng thì ăn chay trường, còn Thanh Khải thì ăn mặn, nên mẹ con không bao giờ ăn cơm chung. Người trong nhà thấy Thanh Khải về, bèn lật đật dọn cơm. Thầy nói không đói, rồi biểu bưng dẹp. Lúc người sửa soạn bưng mâm cơm xuống bếp, thì Thị Đằng lại phật rồi bước vô. Bà thấy mâm cơm còn y nguyên, thì tưởng là con đã ăn cơm ngoài Sài Gòn rồi, nên cũng không hỏi coi nguyên cớ làm sao mà con không ăn. Té ra, Thanh Khải nằm dào dào trong phòng cho tới chiều luôn. Chừng dọn bữa cơm chiều, thầy gượng ra ngồi ăn, mà Trí thì lững dững lờ đờ, ăn không biết ngon, ráng ăn cho hết chén cơm rồi buông đũa. Thị Đằng liếc mắt dòm coi thì thấy khí sắc của con buồn thảm khác thường. Bà mới lấy làm lạ, xong cũng không hỏi. Tới tối bà tụng kinh niệm Phật rồi á, thì mới thấy con thơ thẩn đi ngoài sân. Bà bèn bước ra, ngồi lại cái băng để bên thềm, rồi kêu con lại biểu ngồi một bên mà hỏi rằng: con đi học, có việc gì trắc trở lắm hèn sao, mà cả ngày hôm nay má thấy con buồn bực làm sao á. Đâu, con nói cho má nghe thử coi. Thanh Khải ngồi lặng thinh không trả lời. Thị Đằng suy nghĩ một hồi rồi nói: má sanh có một mình con hả? Má coi con như vàng như ngọc vậy. Má cạo đầu ăn chay, lánh xa trần tục, ngày đêm cứ tụng kinh niệm Phật, là tại vì má muốn cầu cho tiêu diệt các điều tội lỗi má đã làm trong kiếp này, và má cầu cho con được phước đức trọn đời, nhất là khỏi dây oan trái, nghĩa là khỏi cái nợ của cha mẹ dai con cháu phải trả. Má thương con như vậy, chẳng những má lo cho con no ấm, mà má còn lo về cái âm đức của con nữa. Bộ con không tin má sao con? Con có việc gì buồn rầu á, con nói cho má biết, đặng má cầu nguyện cho con nữa chứ. Vì con buồn, khó mà nói ra cho được lắm má ơi. Ở đời, có việc gì buồn mà không nói ra được đâu con. Con buồn là vì con quất trong lòng. Hễ quất á, thì phải tỏ cho má biết, đặng má khuyên bảo cho chứ. Con nói thiệt với má nghe, con buồn đây á là buồn về tình. Con có thương yêu một cô gái kia hết sức má à? Mà coi bộ cô không thương con má ơi. Trời đất! Thì đằng la trời rồi dây qua nhìn con trân trân. Ánh trăng vọng vào mặt Thanh Khải, làm cho bà thấy rõ ràng hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thị đằng ngó con rồi cũng rưng rưng nước mắt, chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: rõ ràng là dây quan. Cha mẹ trước vì ái tình mà mang tội lỗi, nay còn phải đau đớn vì ái tình mà trả nợ tiền khiên. Lưới trời phủ dây không thể lọt khỏi. Con ơi, má thường khuyên dạy con là ái tình nó là một lò lửa để đốt lòng người. Hãy mang lấy lò lửa đó vô mình rồi thì cuồng trí loạn tâm, rồi dầu giết người cũng không gớm tai, dầu tự sát cũng không tiếc mạng. Sao con không nghe lời má để tránh xa cái lò lửa hiểm nghèo đó hả con? Mà con mang lấy vô mình làm chi con à? Má ơi, thời nay con nghe lời má, nên con tránh khỏi luôn luôn đó chứ. Thình lình, dây ái tình lần lần buộc chặt lòng con. Một ngày thêm một chút, con đâu có dè đâu má. Chừng con biết thì đã trễ rồi, đâu có gỡ ra được má ơi. Mà con thương cô nọ, con nghĩ chắc không phải là ái tình tầm thường đâu má. Ấy là cái nhân duyên của con đó má à. Nhân duyên? Làm sao con biết đó là nhân duyên hả con? Bị thuở nay con thấy sắc, mà có bao giờ con động tâm đâu má. Mà nay con gặp cô này mới có một lần đầu hả, thì trong lòng con đã khó chịu rồi, lần lần bắt thương bắt nhớ, ăn ngủ không được má à. Bị vậy nên con tưởng con với cô đó có nhân duyên gì nên Phật trời mới khiến như vậy chứ má. Việc đời má thấy nhiều hơn con. Má đã thấy rõ ràng là có khi trai với gái yêu thương như vậy đó, thề nguyện cùng nhau, quyết kết tóc trăm năm với nhau, tưởng là nhân duyên trời định. Té ra không phải nhân duyên con à. Cho nên dầu có hiệp mà rồi cũng phải tan, mà tan một cách đau đớn, làm cho trọn đời phải khổ não. Con nói con thương cô nào đó mà coi bộ cổ không thương con. Vậy thì có phải là nhân duyên đâu mà con sầu thảm làm chi hả con? Má khuyên con đừng thèm tưởng tới người đó nữa con à. Người ta không nghĩ tới con, tức thì người ta chê con rồi đó. Như vậy mà con còn thương nổi gì nữa hả con? Thanh Khải ngồi im lìm một hồi lâu, rồi thở dài mà nói rằng: có lẽ má nói phải mà. Sợ cổ không phải là nhân duyên của con, mà con lỡ thương cổ rồi, hình dạng của cổ đã chạm vào trong lòng con rồi. Ngày đêm ăn hay là nằm ngồi gì, con cũng thấy cổ trước mặt con luôn luôn. Con quên cổ không được má à. Có lẽ con phải chết thì hoặc mai mới hết thương má ơi. Thì đằng lắc đầu nói lầm thầm rằng: phải lắm mà, quả báo nhãn tiền mà. Bà ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi mới hỏi con: cô nào ở đâu vậy con, mà làm cho con tới nỗi cuồng trí loạn tâm vậy con? Con có thể chỉ cho má biết được hay không vậy? khu đó lạ má ơi, má không biết đâu.
Cổ tên gì, con ai, nhà ở đâu vậy con?
Dạ, cổ tên là Phan Thị Cúc Hương, cổ làm giáo sư dạy trường con gái ngoài Đa Cao đó. Nhà cổ ở xóm Gà, con hỏi thăm á, thì người ta nói cổ là con của ông Phán Nhãn.
Thì Đằng biến sắc giật mình, ngồi lặp lại rằng: cô họ Phan, cha tên Nhãn.
Ý trời đất ơi, cha chả, nếu mà phải như vậy thì còn rối hơn nữa con à. Cô đó mấy tuổi, con có biết không vậy?
Dạ con không có hỏi má, xong con chắc cổ chừng 20 tuổi, mà có lớn lắm là 22 chứ không hơn nữa má à.
Cô họ Phan hả con?
Dạ, cha của tên Nhãn hả con? Dạ, ông Phán Nhãn hồi trước làm việc tòa, bây giờ hưu trí rồi, mua nhà ở xóm Gà đó. Ông không có vợ, ở một mình với đứa con gái thôi hả?
Thì Đằng nghe rõ, bà Dùng đứng dậy, la hai tiếng:
trời ơi!
Rồi bà té xỉu trên cái băng. Thanh Khải lật đật đỡ mẹ mà dắt vô nhà. Thị Đằng thở dốc mà miệng cứ niệm: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chừng Thanh Khải để bà nằm trên bộ gián rồi, bà mở mắt trao tráo mà nói: cầu nguyện hơn 20 năm trường, mà tội ác cũng chưa tiêu diệt, nghiệp chướng vẫn còn mang, ác nhân lại hiện ác quả, biết làm sao bây giờ. Thanh Khải ngồi bên mẹ, hai tay nắm chặt tay mẹ, vừa khóc vừa nói:
má ơi, vì con mà má phải đau đớn như vậy, thiệt tội của con lớn quá má ơi.
Thị Đằng lồm cồm ngồi dậy, ngó con sửng sốt mà nói rằng:
con làm cho má đau đớn đây, tội cũng chưa lớn mấy đâu con. Con mà cưới cô con thương đó, tội mới lớn bằng 10 lẫn con à.
Má xin con, má dặn con hãy lánh xa cổ đi, đừng có tưởng tới cổ nữa. Má nói, con phải nghe lời nghe con, nghe con.
Thanh Khải ngó ngay mẹ mà hỏi:
má ơi, tại sao con thương cô Cúc Hương, con cưới cổ mà lại có tội hả má?
Không nên hỏi nữa con à.
Tại sao không nên hả má? Xin má nói cho con biết.
Má không thể nói được. Má không thể nói được con à. Nếu con biết công ơn má mang nặng đẻ đau, con thương má chút đỉnh, thì xin con đừng có hỏi nhiều lời dông dài. Con xa lánh cô đó đi, con đừng có thương tưởng tới cổ nữa đi con. Như vậy là đủ trả ân sanh thành cho má rồi đó con à.
Má ơi, nếu má không chịu nói cho con biết, tại làm sao con cưới cô Cúc Hương mà có tội á, thì có thế nào con không thương tưởng cổ nữa được hả má?
Trời ơi, nói ra không được con à. Xin con thương má, con đừng có hỏi việc này nữa. Nếu con muốn cưới vợ, lựa chỗ nào khác đi con. Dầu tốn hao mấy muôn, má cũng ráng lo mà cưới cho con. Trời ơi, xin con chừa chỗ đó đi con.
Thanh Khải rưng rưng nước mắt mà nói:
má ơi, nếu con không kết tóc trăm năm với cô Cúc Hương được, thì con không thèm chỗ nào khác đâu má.
Thì Đằng nghe con nói mấy lời như vậy, dùng quỳ trên gián, dây mặt lại phía bàn thờ, hai tay chấp trước ngực, cặp mắt nhắm lim dim, miệng niệm rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thanh Khải thấy mẹ niệm Phật thì lật đật đứng dậy, bước tránh vô buồng, mặc bồ hiu. Bữa Chủ nhật lúc 7 giờ sớm mơi, cô Cúc Hương trang điểm rất kỹ lưỡng, mặc y phục thì kim thời, rồi xin phép cha mà ra đi Sài Gòn mua sách. Cô ra tới cửa ngõ thì gặp một bà tuổi chừng 50, mặc y phục theo mấy bà giải ở chùa, song áo quần toàn bằng lụa nhuộm đà, đầu tròn một cái khăn đen, chân mang đôi dép da, ở ngoài lộ cũng vừa bước vô cửa ngõ. Hai người gặp nhau đều dừng lại ngó nhau rồi bà hỏi cô rằng: "Thưa, nhà này có phải là nhà ông Phan Nhãn hay không vậy cô?"
"Thưa phải, bà ở đâu lại hỏi ba cháu đây có chuyện gì hay không?"
"Té ra cô đây là cô giáo dạy ngoài trường Đa Cao phải không?"
"Dạ thưa phải, sao bà biết cháu?"
"Tôi nghe nói vậy mà."
"Thưa, bà hỏi ba cháu có việc chi không?"
"Tôi muốn thăm ông Phán, đang nói chuyện lập chùa mà, không biết có ông Phán ở nhà hay không vậy thưa cô?"
"Dạ thưa có, ba cháu đằng sau."
Cô Cúc Hương thấy Hai Ngộ đường xách nước tưới bông trong sân, bèn kêu mình nói rằng:
"Anh Hai ơi, anh vô thưa cho ông rõ là có khách tới thăm đi anh Hai."
Cô lại dây qua nói với bà giải:
"Thưa, mời bà đi thẳng vô nhà, ngồi chờ một chút rồi ba cháu ra liền, cháu bận đi công việc."
Bà gật đầu và đi vô, cô cúi đầu từ bà rồi ra lộ mà lại ca: "Bà này là Lý Thị Đằng, cựu tình nhân của ông Phán, Phan Thanh Nhãn."
Bà vô sân thì thấy một sân bông hoa đua nở, kiển vật ê hề. Rồi vô tới nhà thì thấy nhà tuy nhỏ mà trong ngoài sạch sẽ, bàn ghế sáng ngời, vách treo đủ thứ đờn, tủ đựng đầy sách vở, rõ ràng chỗ ở của một vị phong lưu tao nhã. Bà đứng sớ rớ ngoài hàng ba mà chờ chủ nhà, ngoài mặt nghiêm chỉnh, song trong lòng hồi hộp, lấy làm khó chịu lắm. Cách một lát, ông Phán Nhãn mình mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng, chân mang dài hàm ếch, miệng ngậm một điếu thuốc ở phía sau đi ra. Chừng ra khỏi cửa buồng, ông thấy dạng bà đứng ngoài hàng ba, tuy không biết là ai, song tánh ông mau mắn nên dùng nó lớn rằng:
"Mời bà vô giá ngồi chứ, bà trẻ bất nhân quá, khách tới mà không chịu mời vô nhà, để đứng ngoài chứ."
Thì Đằng dây lại, bà lục cái khăn xuống, lòi đầu trọc lóc mà tóc lại bạc, rồi thủng thẳng bước vô nhà. Ông Phán Nhãn đứng nhìn bà trân trân rồi biến sắc, không chào hỏi được nữa. Thị Đằng đi ngay lại bộ dáng mà ngồi. Ông Phán Nhãn ngồi cái ghế ngang đó. Hai người cúi mặt xuống đất, không ngó nhau, mà cũng không nói tiếng chi hết.
Vì thời gian quá hạn, Thanh Thư xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình kỳ tới. Thanh Thư xin kính chào tạm biệt.